Phẩm thứ 19, Thánh Hạnh B. Đức Phật dạy, này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tập đế như thế nào? Bồ Tát quán sát rằng tập đế là nhân của ngũ ấm. Tập có nghĩa tích lũy, luyến ái tam hữu. Ái có hai thứ, một, ái ngã, hai, ái ngã sở hữu, những tiện nghi vật chất cần dùng. Lại nữa, còn có thiện ái và bất thiện ái. Người ngu si hay tìm cầu bất thiện ái, Bồ Tát thường cầu thiện ái, kẻ phàm phu tham ái cho nên gọi là tập đế, mà không có chân đế. Ái của Bồ Tát gọi là chân đế, không gọi là tập đế. Vì Bồ Tát muốn độ sanh nên thị hiện thọ sanh, không phải vì tham ái. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, trong các kinh khác Đức Phật từng dạy, nghiệp làm nhân duyên. Có ngũ ấm xí thạnh, có chỗ Phật nói kiêu mạn, có chỗ Phật nói vô minh, làm nhân duyên mà có ngũ ấm xí thạnh. Hôm nay có diệu ý gì Phật nói tứ đế, riêng lấy ái làm nhân duyên ngũ ấm xí thạnh khổ? Phật bảo, ví như quốc vương lúc du hành, các quan hầu, cận vệ thảy đều đi theo. Cũng vậy, ái xuất hiện chỗ nào? Chỗ đó có các kiết sử hiện hữu không rời, như y phục thấm mồ hôi, bụi bậm liền bám dính, chỗ nào có ái, những kiết sử triền phược có mặt. Đất ướt có thể mọc mầm thảo mộc, ái có thể sanh mầm nghiệp phiền não. Do vậy, Bồ Tát trụ Đại Thừa, Đại Niết Bàn, quán sát ái có 9 dạng nguy hiểm, 1. Như thiếu nợ, 2. Như lấy vợ la sát, 3. Như cảnh hoa đẹp có rắn độc quấn, 4. Như vật thực độc mà cố ăn, 5. Như dâm nữ, 6. Như hột ma lâu ca xanh đeo, 7. Như thịt thối trong ung nhọt, 8. Như gió bão, 9. Như sao chổi. Người thiếu nợ không trả nổi, phải bị giam nhốt trong ngục tù, mất hết tự do. Hàng Thanh Văn duyên giác, còn tập khí thừa của ái, nên không thể thẳng tiến đích, vô thượng bồ đề. Lấy gái la sát làm vợ, sanh con ra, nó ăn thịt con. Hết thịt con, nó ăn thịt chồng. Ái cũng vậy, người gieo chồng được chút ít thiện căn. Nó ăn thiện căn, nó ăn luôn cả giới, thân, tuệ mạng, khiến cho đọa lạc trong ba đường ác, chỉ ngoại trừ các vị Bồ Tát. Cành hoa đẹp có rắn độc quấn. Người thích hoa đẹp đến ngắt hoa mà không lường được trong cành hoa có rắn độc, liền bị rắn độc cắn chết. Phàm phu tham ái ngũ dục, chẳng thấy sự độc hại của ái, bị ái làm hại, trôi lăn trong ba đường ác, khó có cơ hội vượt ra. Vật thực độc tố, cố ăn thì chết. Ái là độc địa, nam mê ái sẽ ở mãi trong tam đồ. Hạt xanh đeo, hạt chồm gửi, chim ăn hạt, phân chim rơi bám ra cây cổ thụ. Cây xanh đeo mọc lên, to dần, lấn lướt, áp đảo, làm cho cây cổ thụ suy tàn, khô chết. Tham ái buộc quấn phàm phu, pháp lành không tăng trưởng, thậm chí không có cơ hội nảy sanh, đành vùi lấp mình trong bùn lầy ác đạo. Nhọt mủ, ung thư, không chạy chữa, ắt phải chết. Thân ngũ ấm của phàm phu, đựng một bầu ái dục. Nếu không tinh tấn đoạn trừ tham ái, quyết chết trong tam đồ. Gió bão có thể lở núi, ngã cây to. Ái dục có thể sanh tâm ác đối với cha mẹ. Dư sức làm ngã đổ cội cây vô thượng bồ đề. Nhân gian thấy sao chổi thường là năm không thuận lợi cho việc đồng áng, cho hoa màu, cho cuộc sống. Ai cũng vậy, nó có trong cuộc sống, con người có thể bị nhiều khổ lụy, nhiều phiền não mà căn lành thì không có điều kiện phát sanh. Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn quan sát tham ái có 9 dạng tai hại như vậy. Do những nghĩa nói trên, hạng phàm phu có khổ đế, không có trơn đế. Thanh văn duyên giác cũng vậy. Các vị Bồ Tát hiểu khổ, không có thật khổ. Bồ Tát có trơn đế. Hạng phàm phu có tập đế, không có trơn đế. Thanh văn duyên giác cũng vậy. Các vị Bồ Tát hiểu tập, không thật có tập. Bồ Tát có trơn đế. Hạng thanh văn duyên giác có đạo đế, chẳng có trơn đế. Đại Bồ Tát có đạo đế, có trơn đế. Này thiện nam tử, Bồ Tát trụ đại thừa, đại niết bàn, quán sát diệt thánh đế như thế nào? Diệt có nghĩa hoàn toàn dứt các phiền não, dứt trừ hết phiền não gọi là tịch diệt. Thể tịch diệt ấy tức là thường. Do phiền não tịch diệt mà thọ dụng sự an vui, lạc. Thọ dụng quả an lạc, không do mơ ước, mong đợi, van xin nên gọi là tịnh. Vì là thường, lạc, tịnh, nên không còn lăn lộn lại qua trong 25 cảnh giới, đích thực là ngã. Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, với sanh, lão, bệnh, tử, với thành, trụ, hoại, không, với thân, sơ, bỉ, thử, ba chấm, không chấp thủ, không phan duyên nên gọi là cứu cánh tịch diệt. Đấy là Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa, Đại Niết Bàn, quán sát diệt Thánh Đế. Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa, Đại Niết Bàn, quán sát đạo Thánh Đế như thế nào? Ví như đêm tối, nhơn nơi đèn mà được thấy các vật lớn, nhỏ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa, Đại Niết Bàn, nhơn nơi bát chánh đạo mà được thấy tất cả pháp, thường, vô thường, lạc, phi lạc, ngã, phi ngã, tịnh, phi tịnh, hữu vi, vô vi, vật, phi vật, chúng sanh, phi chúng sanh, tịnh, bất tịnh, phiền não, phi phiền não, nghiệp, phi nghiệp, thừa, phi thừa, thật, phi thật, kiến, phi kiến, sắc, phi sắc, đạo, phi đạo, giải thoát, phi giải thoát. Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa, Đại Niết Bàn, quán sát đạo Thánh Đế như vậy. Bạch Thế Tôn, Ca Diết thưa, nếu tám thánh đạo là đạo Thánh Đế, nghĩa này không phù hợp những điều Phật dạy trước kia. Có những lần Phật dạy, đức tin là đạo, vì do đức tin có thể dứt bỏ các phiền não. Chẳng phóng dật là đạo, vì chư Phật chẳng phóng dật mà được đạo vô thượng Bồ Đề. Tinh tấn là đạo, Phật dạy cho A Nan, nếu có người tinh tấn thì được vô thượng Bồ Đề. Có lúc Phật nói, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp có thể thành tựu vô thượng Bồ Đề. Rồi có lúc Phật nói, chánh định là đạo, quán vô thượng là đạo. Có khi Phật nói, trụ A Lan nhã, quán không tịch là đạo. Lúc Phật nói, lòng từ là đạo. Lúc Phật nói, bố thí là đạo. Có lúc Phật nói, trí tuệ là đạo. Ba chấm. Bạch Thế Tôn, nếu bát chánh đạo là đạo Thánh Đế, thì những kinh Phật dạy như vậy, há chẳng phải là hư vọng? Nếu những kinh đó chẳng phải là hư vọng, duyên cớ gì trong những kinh đó không nói bát chánh đạo là đạo Thánh Đế? Chẳng lẽ trước kia Đức Phật có lầm lộn quên sót chăng? Nhưng con biết rằng chư Phật từ lâu đã xa lìa lầm lộn. Đức Phật khen Ca Diếp Bồ Tát, lành thay, này thiện nam tử, nay ông muốn biết kinh điển Đại Thừa vi diệu có những pháp bí mật ẩn tàng nên hỏi Phật như vậy. Này thiện nam tử, những kinh điển ngày trước Phật đã nói như vậy, tất cả đều thu nhiếp vào trong đạo Thánh Đế. Này thiện nam tử, ta nói lòng tin là đạo, vì tín căn có thể hỗ trợ đạo Bồ Đề. Do có lòng tin mà tinh tấn tiến lên Bồ Đề vô thượng. Vì thế, lời Phật nói hiện nay cũng như trước kia đều không lầm lộn. Như Lai khéo biết vô lượng phương tiện, vì hóa độ chúng sanh nên phương thức thuyết pháp của Phật có nhiều dạng. Ví như Lương Y khéo biết các căn bệnh của bệnh nhân, tùy bệnh mà hợp thuốc và những thứ cấm kỵ. Đối với thuốc, chỉ có nước không ở trong lệ cấm. Có thể cho uống nước gừng, nước cam thảo, nước tế tân, nước đường phèn, nước trái táo, hoặc cho uống nước nóng, nước lạnh, nước trà. 3 chấm. Lương y ấy khéo biết phương tiện. Trong một pháp tướng, tùy các loại chúng sanh, phân biệt diễn thuyết nhiều danh tướng. Các chúng sanh kia theo chỗ lãnh thọ của mình mà tu tập, dứt trừ phiền não, được sự an vui. Như những bệnh nhân kia, theo lời dặn của lương y mà bệnh được lành. Này thiện nam tử, ví như có người biết nhiều thứ tiếng, ở chung trong một nhóm đông. Một hôm, cả nhóm người cùng khát nước, đồng kêu lên, tôi muốn uống nước. Họ gọi tên nước bằng danh tự khác nhau, hoặc nói Bada, hoặc nói Water, hoặc kêu Phất Tức. Có người nói Nhẩm Sùi, 3 chấm. Họ gọi bằng vô số tên như vậy để cầu xin nước uống. Người thông minh dành tiếng liền đem một thứ nước mát trao cho từng người. Mọi người uống nước đều được khỏe mạnh, vui tươi. Như Lai cũng vậy. Chỉ một thánh đạo thôi, Như Lai dì hàng thanh văn diễn thuyết nhiều ngôn từ, tín căn, niệm lực, chánh cần, như ý túc, trạch pháp, khinh an, định tuệ, hành xả, 3 chấm, và bát chánh đạo. Này thiện nam tử, như người thợ kim hoàn dùng một chất vàng, tùy ý chế tác làm các thứ trang sức, khoen tai, cà rá, kiềng cổ, vòng tay, dây chuyền, châm nhẫn, 3 chấm. Dù làm ra nhiều thứ khác nhau, nhưng tất cả không ngoài chất vàng. Cũng như vậy, Như Lai dùng một Phật đạo, tùy mọi loài chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết, hoặc nói một thứ như chư Phật một đạo, không hai, hoặc nói hai thứ, định và tuệ, hoặc nói ba thứ, kiến, trí và tuệ, hoặc nói bốn thứ, kiến đạo, tu đạo, vô học đạo và Phật đạo, hoặc nói năm thứ, chi hành đạo, pháp hành đạo, tín giải thoát đạo, kiến đáo đạo, thân chứng đạo, hoặc nói sáu thứ, tu đà hoàn đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, bích chi Phật đạo, và vô thượng bồ đề đạo. Hoặc nói bảy thứ, niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần và xả giác phần. Hoặc nói tám thứ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hoặc nói chín thứ, bát chánh đạo và tín. Hoặc nói mười thứ, thập chí lực. Hoặc nói mười một thứ, thập chí lực và đại từ. Hoặc nói mười hai thứ, thập chí lực, đại từ và đại bi. Hoặc nói mười ba thứ, thập chí lực, đại từ, đại bi và niệm Phật tam muội. 3 chấm. Lại nói 20 đạo, thập chí lực, tứ vô sở úy, đại từ, đại bi, niệm Phật tam muội và chánh niệm. Đạo chỉ một thể, ngày trước Như Lai, tùy căn cơ chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết sai khác đó thôi. Lại nữa, như một thứ lửa, dựa vào thứ nó đốt cháy mà có nhiều tên sai khác, lửa củi, lửa rơm, lửa mặt cưa, lửa than đước, lửa than đá, lửa phân bò, lửa gió đá, lửa hàn xì. Cũng vậy, đạo chỉ là một, nhưng vì chúng sanh phân biệt diễn nói sai khác. Lại nữa, thức chỉ có một, làm gì có sáu, nhưng phân biệt nói thành sáu. Thức xúc tác nhãn căn, gọi là nhãn thức, 3 chấm. Cho đến xúc tác với ý căn thì gọi ý thức. Đạo cũng vậy, chỉ có một, không có hai. Vì hóa độ chúng sanh mà phân biệt nói, thành ra có sai khác. Này thiện nam tử, như sắc pháp chỉ là một. Mắt thấy gọi là sắc, tai nghe gọi là tiếng, mũi ngửi gọi là hương, lưỡi nếm gọi là vị, thân cảm nhận gọi là xúc, ý nhận thức phân biệt gọi là pháp. Cũng vậy, đạo chỉ có một, không có hai, vì hóa độ chúng sanh Như Lai phân biệt nói sai khác. Do nghĩa đó nên bát chánh đạo gọi là đạo thánh đế. Bốn thánh đế như vậy, chư Phật tùy thuận theo thứ lớp mà giảng nói, vô lượng chúng sanh nhờ vậy được thoát khổ, sanh tử ưu bi, khổ não. Ca Diếp Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, ngày trước có một lần nọ, Phật ở trong rừng, thi thủ bên bờ sông Hằng, Như Lai lấy một ít lá cây dơ lên bảo các thầy tỳ kheo, lá cây trong tay ta nhiều, hay tất cả lá cây trên đại địa, địa cầu nhiều? Các tỳ kheo bạch Phật, lá cây trên đại địa nhiều vô lượng, mấy chiếc lá trên tay Phật quá ít, không thể so sánh tỷ lệ được. Đức Phật dạy các tỳ kheo, những pháp Như Lai giác ngộ nhiều như những lá cây trên toàn đại địa, còn những pháp ta vì chúng sanh tuyên nói ít như mấy chiếc lá trong tay. Bạch Thế Tôn, cứ như lời Phật, Như Lai rõ biết vô lượng pháp môn, tất cả đều thu nhiếp trong tứ thánh đế. Giả sử còn pháp nào lọt ngoài tứ thánh đế, lẽ ra phải có đế thứ năm. Phật khen, Ca Diếp Bồ Tát, lời hỏi của ông có thể đem lại an vui cho vô lượng chúng sanh. Này thiện nam tử, tất cả pháp môn đều thu nhiếp trong tứ thánh đế. Bạch Thế Tôn, nếu không còn pháp nào lọt ngoài tứ thánh đế, cớ sao Như Lai bảo trước đại chúng rằng còn vô lượng pháp môn mà Như Lai chưa nói ra? Này thiện nam tử, dù nhiếp thu trong bốn thánh đế, nhưng chẳng gọi là đã nói hết. Vì người rõ biết tứ thánh đế có hai thứ trí, một, trí bậc trung, hai, trí bậc thượng. Bậc trung là trí của thanh văn, duyên giác. Bậc thượng là trí của Bồ Tát, Phật. Biết thân ngũ ấm, khổ là trí bậc trung. Biết thân ngũ ấm có vô lượng khổ là trí bậc thượng. Hàng thanh văn, duyên giác không biết được, phải là vô lượng khổ đế. Biết các nhập khổ là trí bậc trung. Biết rất rõ các nhập có vô lượng tướng khổ là trí bậc thượng. Biết giới khổ là trí bậc trung, biết rất rõ các giới, có vô lượng tướng khổ là trí bậc thượng. Biết sắc có tướng hư hoại là trí bậc trung, biết rất rõ các sắc có vô lượng tướng hư hoại là trí bậc thượng. Biết thọ là tướng xúc giác là trí bậc trung, biết rất rõ thọ có vô lượng tướng xúc giác là trí bậc thượng. Biết tưởng là chấp lấy tướng là trí bậc trung. Biết rất rõ tướng có vô lượng tướng chấp lấy là trí bậc thượng. Biết hành là tướng vận hành tạo tác là trí bậc trung. Biết rất rõ hành có vô lượng tướng vận hành tạo tác là trí bậc thượng. Biết thức là tướng phân biệt, đó là trí bậc trung. Biết thức có vô lượng tướng phân biệt là trí bậc thượng. Biết ái làm nhân duyên sanh năm ấm là trí bậc trung. Biết rõ mỗi người có thể có vô lượng vô biên ái là trí bậc thượng. Biết dứt diệt phiền não là trí bậc trung. Biết rõ phiền não vô lượng không thể tính đếm, dứt diệt là trí bậc thượng. Biết đạo có thể xa lìa phiền não là trí bậc trung. Biết rõ đạo có vô lượng vô biên tướng xa lìa phiền não là trí bậc thượng. Biết thế đế là trí bậc trung. Biết rõ thế đế có vô lượng vô biên tướng là trí bậc thượng. Này thiện nam tử, tất cả hạnh vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt, đấy là đệ nhất nghĩa. Hiểu như vậy là trí bậc trung. Biết rõ đệ nhất nghĩa vô lượng vô biên không có giới hạn là trí bậc thượng. Này Ca Diếp Bồ Tát, những kinh nghĩa Như Lai tuyên thuyết trước đây nhằm dạy cho hàng thanh văn duyên giác, những người có trí bậc trung. Những kinh nghĩa Như Lai nói hôm nay, ở các kinh khác trước đây Như Lai chưa nói. Vì vậy, đối với kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn này, người có trí bậc thượng mới tiếp thu viên mãn. Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế là hai hay là một? Trong Đệ Nhất Nghĩa Đế có Thế Đế chăng? Trong Thế Đế có Đệ Nhất Nghĩa Đế chăng? Nếu là có, thì chỉ cần nói một đế là đủ rồi. Nếu không, lẽ nào lời diễn thuyết của Như Lai có lầm lộn? Phật bảo, thiện nam tử, Thế Đế chính là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Bạch Thế Tôn, nếu vậy không cần nói, có hai đế. Phật bảo, có nhân duyên, khéo tùy thuận, vì chúng sanh phân biệt, diễn thuyết có hai đế. Dựa trên ngôn thuyết, đáp ứng sự nhận thức của người thế gian, pháp có thể chia hai thứ, một thế pháp, hai xuất thế pháp. Chỗ hiểu biết của người đời gọi là thế đế. Năm ấm hòa hợp gọi tên AB, chúng sanh phàm phu chấp thủ tên gọi đó là thế đế. Hiểu biết năm ấm không có tên AB, rời năm ấm cũng không có tên AB, người xuất thế đúng theo tánh tướng mà hiểu biết gọi là đệ nhất nghĩa đế. Này thiện nam tử, có pháp có tên có sự thật, có pháp có tên không sự thật. Có tên không sự thật là thế đế, có tên có sự thật là đệ nhất nghĩa đế. Ví dụ, ngã nhân, chúng sanh thọ mạc, chi kiến, dưỡng dục, sĩ phu, tác giả, thọ giả, càn thát bà thành, quy mao, thố dốc, ấm, giới, nhập, ba chấm, đấy là thế đế. Thế pháp có năm loại, một danh thế, hai cú thế, 3. Phục thế, 4. Pháp thế, 5. Thất thủ thế. Nam, nữ, bình, bàn, con ngựa, chiếc xe, hoa hồng, hoa cúc, 3 chấm. Do người thế áp đặt cho, gọi là danh thế. 4 câu thành một bài kệ, cú thế, mở ra, cuốn lại, trói, buộc, gồng, xiềng, chắp tay, 3 chấm. Là phược thế. Đánh kiền trùy hợp tăng, gảy đàn tỳ bà, tập binh xuất trận, đánh chống thúc quân, ba chấm, gọi là pháp thế. Thay người mặc y phục hoại sắc, nghĩ đó là sa môn, không phải bà la môn. Thấy người vút dây đeo trên thân, bèn nghĩ đó là bà la môn, không phải sa môn, ba chấm, ấy là chấp thủ thế. Đấy là năm thứ thế pháp. Nếu có chúng sanh nào đối với năm thứ thế pháp như vậy mà tâm không điên đảo, biết đúng như thật, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Nói tổng quát, những thứ vật hữu hình, hữu hoại là pháp thế đế. Những thứ pháp vô vi, vô hình, bất hoại gọi là đệ nhất nghĩa đế. Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, chơn đế là pháp chơn thật. Nếu pháp không chơn thật, không gọi chơn đế. Chơn đế là không điên đảo. Chơn đế là không hư hoại. Chơn đế là đại thừa. Chơn đế là lời của Phật nói, không có pha lẫn ý tứ của lời ma. Chơn đế là đạo, con đường duy nhất thanh tịnh. Không con đường nào thứ hai giống như vậy. Chơn đế có thường, có lạc, có tịnh, có ngã, có đủ những đặc tính thanh tịnh đó, gọi là chơn đế. Bạch Thế Tôn, Nếu chân đế là pháp chân thật, vậy thì chân đế tức Như Lai, cũng tức hư không, cũng tức là Phật tánh. Vậy thì Như Lai, hư không, Phật tánh, không sai khác. Này Văn Thủ Sư Lợi, có khổ đế, có tập đế, có chân đế, có diệt đế, có chân đế, có đạo đế, có chân đế. Như Lai chẳng phải khổ đế, nên Như Lai là chân đế, hư không và Phật tánh cũng vậy. Khổ là tướng vô thường, là tướng có thể dứt diệt được, không có thể gọi là chân đế. Như Lai chẳng phải khổ, chẳng phải vô thường, chẳng phải tướng có thể dứt diệt được, vì vậy Như Lai là chân đế, hư không và Phật tánh cũng vậy. Tập là những nhân tố kết hợp ngũ uẩn, sanh trưởng ngũ uẩn cho nên cũng gọi là khổ. Vô thường cũng là tướng dứt diệt được, không gọi chân đế. Như Lai chẳng phải tướng dứt diệt được, vì vậy Như Lai là chân đế, hư không và Phật tánh cũng vậy. Diệt là vắng lặng không còn phiền não, là thường mà cũng là vô thường. Diệt của Như Lai chứng được là thường, diệt của Nhị Thừa chứng được là vô thường. Diệt là pháp đối tượng chứng được là chân đế. Như Lai tánh chẳng gọi là diệt, mà có thể dứt diệt phiền não. Hư không cũng vậy. Đạo là con đường khai thông, là phương pháp dứt diệt phiền não. Đạo cũng thường, cũng vô thường. Đạo là pháp có thể tu tập, cho nên đạo là chân đế. Như Lai chẳng phải là đạo, nhưng Như Lai có thể dứt diệt vắng lặng phiền não. Như Lai chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Như Lai chẳng phải là pháp tu tập. Như Lai thường trụ, không biến hoại. Vì vậy nên Như Lai là chân đế, hư không và Phật tánh cũng vậy. Này thiện nam tử, chân đế chính là Như Lai, Như Lai là chân đế, hư không và Phật tánh cũng vậy. Văn Thủ Sư Lợi hỏi, theo lời Phật nói, chẳng điên đảo gọi là chân đế, vậy trong tứ đế có bốn thứ điên đảo và hư vọng chăng? Phật bảo, tất cả điên đảo đều nhiếp thuộc vào khổ đế. Lời nói của ma cũng nhiếp thuộc vào khổ đế và tập đế. Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, đạo đế là con đường, là pháp tu duy nhất, thanh tịnh không hai. Các phái ngoại đạo, họ cũng nói, ta có đạo duy nhất, thanh tịnh không hai. Nếu đạo của Phật nói là chân đế, còn đạo của ngoại đạo nói, phải hiểu như thế nào? Này thiện nam tử, các phái ngoại đạo có khổ đế, có tập đế, mà không có diệt đế và đạo đế. Ở trong môi trường chẳng phải diệt đế, đạo đế mà họ tưởng là diệt, là đạo. Ở môi trường chẳng phải quả, chẳng phải nhân mà họ tưởng là quả, là nhân. Do vậy, họ không có đạo duy nhất thanh tịnh, không hai. Ngoại đạo họ cũng nói, thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng thường, lạc, ngã, tịnh, họ nói không có sự thật. Thường của ngoại đạo do ước tưởng cục bộ hẹp hòi, cho nên với pháp tương tợ thường, họ tưởng chân thường. Với lạc tương tợ, họ tưởng chân lạc. Với ngã tương tợ, ngoại đạo cho chân ngã. Do vậy, ngoại đạo không hề có chân tịnh. Với pháp tịnh tương tợ, ngoại đạo tưởng họ cũng có được chân tịnh. Cho nên tất cả lý lẽ của ngoại đạo không có chân đế, đều là vọng ngữ mà thôi. Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát thưa, hy hữu thay Bạch Thế Tôn, hôm nay Như Lai sắp nhập Niết Bàn, phương tiện chuyển pháp luân vô thượng, phân biệt dạy rõ chân đế với ý nghĩa sâu xa như vậy. Phật bảo Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát, cho đến giờ phút này mà ông còn quan niệm Như Lai sắp nhập Niết Bàn ư? Này thiện nam tử, Như Lai thường trụ, làm gì có xuất, có nhập. Như Lai chẳng bao giờ có quan niệm ta là Phật. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả sở chứng của ta. Như Lai cũng chẳng có quan niệm rằng Như Lai có thuyết pháp. Tất cả pháp mà Như Lai thuyết hơn 49 năm qua là pháp của Như Lai. Những quả vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chứng đắc không phải của Như Lai, càng không phải Như Lai đặt ra để ban bố, tặng thưởng cho chúng sanh nào. Như Lai không có quan niệm rằng ta có thấy, biết, sự thấy biết là của ta, cho đến tai nghe mỗi người, ba chấm, cũng vậy. Như Lai cũng chẳng có quan niệm ta là sắc, sắc là cái của ta, thanh, hương, vị, xúc, ba chấm, cũng vậy. Như Lai cũng chẳng có quan niệm ta là địa đại, địa đại là ta, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, cũng như vậy. Như Lai dù có thuyết tứ đế, ngũ uẩn, lục căn, lục trần, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, cửu duyên, thập lục, thập nhị nhân duyên, lục ba la mật, ba chấm, nhưng lại không bao giờ có quan niệm những pháp mà Như Lai nói là của ta nói, của ta biết. Như Lai chọn không có quan niệm như vậy. Cho nên Văn Thù Sư Lợi không nên nghĩ rằng Như Lai có chuyển pháp luân. Vì Như Lai thường trụ, đã thường trụ thì không có biến đổi. Không biến đổi, sao gọi là Như Lai phương tiện chuyển pháp luân? Này thiện nam tử, qua trí tuệ nhận thức của Như Lai, tất cả đều duyên sanh, do duyên hòa hợp. Như nhơn nhãn căn, sắc pháp, ánh sáng và tư duy hòa hợp mà có ra nhãn thức. Sắc chất, ánh sáng và tư duy chẳng nghĩ rằng ta sanh nhãn thức. Nhãn thức cũng chẳng nghĩ rằng ta có thể tự sanh. Những nhân duyên hòa hợp như vậy, người đời gọi đó là thấy. Như Lai cũng như vậy. Nhân lục ba la mật, 37 pháp trợ đạo, ba chấm, mà giác ngộ rõ thấu các pháp, lại nhân yết hầu, lưỡi, răng, môi, miệng, có ra lời, ra tiếng, rồi vì các ông Kiều Trần Như, ba chấm, mà thuyết pháp lần đầu tiên gọi đó là chuyển pháp luân. Do nghĩa đó, Như Lai chẳng gọi là Như Lai có chuyển pháp luân. Tâm chuyển pháp luân ư đại thiện, kỳ luân bản lai thường thanh tịnh. Này thiện nam tử, pháp không thể chuyển, Như Lai cũng không có gì để chuyển, vì pháp tức Như Lai vậy. Ví như do bùi nhùi, do cọ sát, do phân bỏ khô, do tay người tác động mà có lửa sanh ra. Bùi nhùi chẳng nghĩ rằng ta sanh ra lửa. Phân bỏ khô cũng không nghĩ lửa có do ta, ba chấm. Bàn tay, thanh thép, cục đá cũng chẳng nghĩ rằng ta sanh ra lửa. Lửa cũng chẳng nghĩ rằng ta có thể tự sanh. Như Lai cũng vậy. Nhân lục ba la mật, tứ đế, ba chấm. Rồi vì các ông Kiều Trần Như, ba chấm. Tuyên nói gọi là, ba chấm, chuyển pháp luân. Thực lý, Như Lai chẳng có pháp luân nào riêng của Như Lai để cho Như Lai chuyển. Này thiện nam tử, chuyển pháp luân là cảnh giới của chư Phật Thế Tôn, chẳng phải hàng thanh văn, duyên giác biết được. Này thiện nam tử, hư không chẳng phải sanh, chẳng phải xuất, chẳng phải tạo tác, chẳng phải pháp hữu vi. Vậy nên, Như Lai tức Phật tánh, Phật tánh tức Như Lai. Này thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn, thuyết giáo, có hai thứ ngôn từ, một thế ngữ, hai xuất thế ngữ. Như Lai vì hàng thanh văn, duyên giác, dùng thế ngữ để thuyết giáo, vì hàng Bồ Tát, dùng xuất thế ngữ để triển khai. Đại chúng nghe pháp cũng có hai hạng, một hạng cầu tiểu thừa, hai hạng cầu đại thừa. Ngày trước ở thành Ba La Nại, Như Lai chuyển pháp luân cho hàng thanh văn. Nay ở thành Câu Thi Na, Như Lai vì hàng Bồ Tát mà chuyển đại pháp luân. Này thiện nam tử, căn tánh người cũng chia hai hạng, trung căn và thượng căn. Vì hạng trung căn, ở thành Ba La Nại, Như Lai chuyển pháp luân, tứ chơn đế, cho nhóm ông Kiều Trần Như. Ba chấm. Vì hàng thượng căn Như Ca Diếp Bồ Tát. Ba chấm. Ở thành Câu Thi Na này, Phật chuyển đại pháp luân. Còn hạng tối hạ căn, Như Lai chẳng chuyển pháp luân cho họ. Đó là hạng người nhất xiển đề. Này thiện nam tử, người cầu Phật đạo có hai hạng. Một, hạng tinh tấn bậc trung. Hai, hạng tinh tấn bậc thượng. Ở thành Câu Thi Na này, Như Lai chuyển pháp luân cho người tinh tấn bậc thượng. Ngày trước, Như Lai ở thành Ba La Nại, chuyển pháp luân lần đầu tiên, có tám muôn thiên nhân chứng được quả Tu Đà Hoàn. Nay hội tuyết, tại thành Ba La Nại, chuyển pháp luân lần đầu tiên, có tám muôn thiên nhân chứng được quả Tu Đà Hoàn. Nay hội thuyết pháp tại thành Câu Thi Na này, có tám muôn triệu người chứng được bậc bất thối bồ đề vô thượng. Ngày trước ở thành Ba La Nại, Đại Phạm Thiên Vương đảnh lễ thỉnh Phật, chuyển pháp luân. Nay ở thành Câu Thi Na này, Ca Diếp Bồ Tát đảnh lễ thỉnh Phật, chuyển pháp luân. Này thiện nam tử, ngày trước ở thành Ba La Nại, lúc chuyển pháp luân, Phật giảng thuyết về vô thường, khổ, không, vô ngã. Nay tại thành Câu Thi Na, Như Lai giảng thuyết về thường, lạc, ngã, tịnh. Ngày trước ở thành Ba La Nại, lúc thuyết pháp, tiếng của Phật nghe xa đến trời phạm thế. Nay tại thành Câu Thi Na này, lúc chuyển pháp luân, tiếng của Phật nghe khắp 20 hằng xa thế giới 10 phương. Này thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn, phàm có nói ra đều gọi là chuyển pháp luân. Ví như chuyển luân Thánh Vương có luân bảo, kẻ chưa hàng phục, làm cho hàng phục, người đã hàng phục, làm cho an ổn tự tại trong đời sống. Chư Phật Thế Tôn, phàm có thuyết pháp cũng có công năng như vậy. Vô lượng phiền não của người chưa điều phục, khiến cho điều phục. Người đã điều phục, khiến cho tăng trưởng căn lành, thân tâm an ổn. Ví như luân bảo của chuyển luân Thánh Vương, phá tan tất cả oán tặc. Pháp luân của Như Lai, hóa giải diệt hết giặc cướp phiền não vô minh, đem lại cho chúng sanh kiếp sống, tịch tĩnh, an lành. Chuyển luân Thánh Vương có luân bảo, có thể xoay dưới trên dưới trong việc chinh phục của mình. Như Lai chuyển pháp luân khiến cho chúng sanh ở các ác thú có thể xoay chuyển cõi trời, cõi người. Ba chấm. Nhẫn đến thành Phật đạo. Này thiện nam tử, với công dụng thẩm thâm vi diệu đó, nay ông chẳng nên khen rằng Như Lai ở nơi đây lại chuyển pháp luân. Này Ca Diếp, nghe như vậy, suy nghĩ như vậy, tu hành như vậy, gọi là Bồ Tát trụ đại thừa, đại niết bàn, thực hành thánh hạnh. Thánh hạnh là hạnh của chư Phật thực hành. Tuy nhiên, hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, nghe rồi cũng có thể thực hành, nên gọi là thánh hạnh. Đại Bồ Tát tu hạnh này sẽ được trụ vào bậc vô sở úy, chẳng còn sợ ác đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Luận về ác đạo trong loài người có ba hạng. Một, nhất xiển đề. Hai, hạng hủy báng đại thừa kinh điển. Ba, phạm tứ trọng tội. Bồ Tát trụ bậc vô sở úy chẳng còn sợ rơi vào những hạng ác như vậy, cũng chẳng còn sợ sa môn, bà la môn, ngoại đạo, thiên ma ba tuần, cũng chẳng sợ sợ phải thọ thân trong 25 cõi. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ bậc vô sở úy, chứng được 25 tam muội, phá vỡ tan 25 cõi, được vô cấu tam muội, phá vỡ cõi địa ngục, được bất thối tam muội, phá vỡ cõi súc sanh, được tâm lạc tam muội, phá vỡ cõi ngạ quỷ, được hoan hỷ tam muội, phá vỡ cõi Atula, được nhật quang tam muội, phá vỡ cõi Đông Thắng Thần Châu, được nguyệt quang tam muội, phá vỡ cõi Tây Nghiêu Hóa, được nhiệt diệm tam muội, phá vỡ cõi Bắc Câu Lô, được như huyễn tam muội, phá vỡ cõi Nam Diêm Phù Đề, được nhất thiết pháp bất động tam muội, phá vỡ cõi Tứ Thiên Vương, được tồi phục tam muội, phá vỡ cõi Đao Lợi Thiên, được duyệt ý tam muội, phá vỡ cõi Diệm Ma Thiên, được thanh sắc tam muội, phá vỡ Đâu Xuất Thiên, được huỳnh sắc tam muội, phá vỡ cõi Hóa Lạc Thiên, được xích sắc tam muội, phá vỡ cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, được bạch sắc tam muội, phá vỡ cõi Sơ Thiền Thiên, được chủng chủng tam muội, phá vỡ cõi Đại Phạm Thiên Vương, được phong tam muội, phá vỡ cõi Nhị Thiền, được lôi tam muội, phá vỡ cõi Tam Thiền Thiên, được chú võ tam muội, phá Tứ Thiền Thiên, được như hư không tam muội, phá vỡ cõi Vô Tưởng Thiên, được chiếu kính tam muội, phá vỡ cõi Tịnh Cư Ngũ Bất Hoàn Thiên, được vô ngại tam muội, phá vỡ cõi Không Vô Biên Xứ, được thường tam muội, phá vỡ cõi Thức Vô Biên Xứ Thiên, được lạc tam muội, phá vỡ cõi Vô Sở Hữu Thiên, được ngã tam muội, phá vỡ cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. Đấy gọi là Bồ Tát chứng được 25 thứ tam muội, phá vỡ tan 25 cõi. Này thiện nam tử, 25 môn tam muội này là của các môn tam muội. Đại Bồ Tát nhập những môn tam muội vương này, nếu muốn thổi cho tan hoại núi Tu Di, liền có thể tùy ý. Nếu muốn biết tam muội của mọi chúng sanh, đều có thể biết. Muốn đem mọi loài chúng sanh trong cõi đại thiên để vào lỗ chân lông nơi thân của mình, đều có thể tùy ý, và khiến cho chúng sanh đó không có quan niệm bị chật hẹp. Nếu muốn hóa làm vô lượng chúng sanh đầy khắp cõi đại thiên, cũng liền tùy ý. Nếu muốn một thân hóa làm vô lượng chúng sanh đầy khắp cõi đại thiên, cũng liền tùy ý. Nếu muốn một thân hóa làm nhiều thân, lại nhập nhiều thân làm một thân, dù làm những việc như vậy, nhưng tâm không trụ vướng bận như hư không. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nhập những môn tam muội vương như vậy rồi, liền được sức tự tại, tùy ý muốn sanh cảnh giới nào, liền được vãng sanh. Ví như chuyển luân thánh vương, thống lãnh bốn châu thiên hạ, tùy ý qua lại, không bị chướng ngại. Bấy giờ có vị Bồ Tát tên Vô Cấu Tạng Vương, đầy đủ các môn tam muội an trụ cảnh giới vô sở úy, bạch Phật rằng: theo lời Phật dạy, con có ý nghĩ, dù có được các môn tam muội tùy ý vãng sanh công đức đã lớn, nhưng con cho đó không thể sánh bằng kinh điển Đại Niết Bàn này, vì kinh này sanh ra chư Phật Thế Tôn, vô thượng chánh giác. Phật khen: lành thay, lành thay, đúng như lời ông nói, kinh điển Đại Thừa làm nên vô lượng vô biên công đức, không có công đức nào sánh bằng, dù dùng phân số một phần triệu, một phần tỷ, cũng không sánh được. Ví như từ bò có sữa, từ sữa sanh chất lạc, Từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh chất thục tô, từ thục tô sanh chất đề hồ. Đề hồ là vị ngon, bổ dưỡng hơn hết. Cũng như vậy, từ Phật có ra 12 bộ kinh. Từ 12 bộ kinh có ra Tu Đa La. Từ Tu Đa La có ra Phương Đẳng. Từ Phương Đẳng có ra Bát Nhã Ba La Mật. Từ Bát Nhã Ba La Mật có ra Đại Niết Bàn. Như chất đề hồ kia. Chất đề hồ dụ cho Phật tánh. Phật tánh tức Như Lai. Do nghĩa đó nên nói rằng Như Lai có vô lượng vô biên công đức chẳng thể nói hết được. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, theo con nghĩ, nếu có người không nghe nổi, chẳng lãnh thọ kinh này, phải biết người đó rất là vô trí, không có thiện tâm. Bạch Thế Tôn, nay con có thể kham chịu, lột da làm giấy, chích máu làm sơn, chẻ xương làm bút, để biên chép kinh này, và thọ trì, đọc tụng, giảng nói rộng cho nhiều người, mới thỏa lòng tôn quý của con đối với kinh này. Phật khen: Ca Diếp, rất lành thay, ông đáng gọi là người chân quý Đại Thừa, tôn trọng Đại Thừa. Do tâm lành này, ông sẽ siêu việt vô lượng vô biên, hằng hà sa Đại Bồ Tát. Ông sẽ thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trước. Chẳng bao lâu, ông sẽ vì đại chúng diễn nói về bí mật Đại Thừa, Đại Niết Bàn, về Như Lai, về Phật tánh như ta hôm nay. Này thiện nam tử, về thuở quá khứ, thời kỳ không có Phật ra đời, lúc đó ta làm Bà La Môn, tu hạnh Bồ Tát, có khả năng thông suốt tất cả kinh luận của ngoại đạo. Ta tu hạnh tịch diệt, đầy đủ oai nghi, tâm thường thanh tịnh, không bị các dục nhiễm tác động, trừ bỏ tam độc. Thọ trì pháp môn, thường, lạc, ngã, tịnh. Khắp nơi ta tìm cầu kinh điển Đại Thừa mà chưa hề được nghe tên kinh. Lúc bấy giờ, ta ở núi tuyết. Núi này thanh tịnh, có suối chảy, có ao tắm, rừng rậm mát mẻ, có cây thuốc, có hoa thơm khắp núi, chim muông vô số chủng loại, có nhiều loại trái ngon, củ ngọt, ngào ngạt hương thơm. Ta ở một mình trong núi, đói ăn trái rừng, khát uống nước suối, lúc thiền tọa, khi thiền hành, dù trụ, dù ngọa, ta thường quán sát tư duy, suy tầm chân lý. Ta tu khổ hạnh như vậy, trải vô lượng năm, cũng chẳng được nghe có Phật ra đời, cũng chẳng được nghe tên, dù chỉ một bộ kinh Đại Thừa Phương Đẳng. Trời Thích Đề, Hoàn Nhơn và Chư Thiên thấy ta bền tâm tu khổ hạnh, lòng họ kinh sợ bảo nhau qua nội dung bài kệ. Trời núi tuyết thanh bình, người ly dục tịch tịnh. Vua công đức trang nghiêm đã diễn ly ba chấm sân mạng. Dứt hẳn lòng ngu si, miệng chưa từng nói ra những lời thô ba chấm và ác. Có vị thiên tử tên Hoan Hỷ nói: Người ly dục như vậy, thanh tịnh và tinh tấn, tâm chẳng cầu đế thích và địa vị chư thiên. Nếu là hàng ngoại đạo, họ tu hành khổ hạnh, mục đích họ mong cầu ngai vàng của đế thích. Vị thiên tử này lại thưa với đế thích: Bậc đại sĩ trên đời vì chúng sanh chẳng tham luyến thân mình, tu vô lượng khổ hạnh để làm lợi ích cho chúng sanh. Hạng người này thấy rõ lỗi lầm trong đường sanh tử, dù của báu đầy cả mặt đất cũng không tham muốn mà còn xem đó như thấy đàm mũi đã khạc hỉ ra. Bậc đại sĩ này rời bỏ tiền tài, sự nghiệp, vợ con, chỉ mong làm sao cho tất cả chúng sanh được an vui. Theo chỗ tôi hiểu, bậc đại sĩ này lòng thanh tịnh, đã dứt phiền não, chỉ cầu quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thích Đề Hoàn Nhơn bảo, này đại tiên, theo lời ông nói, người ấy vì lợi ích chúng sanh mà tu hành, cam chịu nhiều hạnh khổ, để mong làm bóng mát, làm thuyền bè che chở chúng sanh. Nhưng ở trên đời, người có ý chí kiên cường nhẫn nại mới có thể gánh vác việc lớn, sanh tử cho chúng sanh. Nếu không có chí lớn, sẽ là người bại trận trước giặc vô minh, giặc ngũ dục thất tình. Bởi vì người phát khởi sơ tâm thì không ít, mà đi đến đích giải thoát giác ngộ thì không nhiều. Cũng như bông cây am la thì nhiều, mà trái rất ít. Vậy ta cùng đại tiên nên qua đó thử trắc nghiệm ý chí của người khổ hạnh, kiên thực đến độ nào. Rồi Thích Đề Hoàn Nhơn biến mình thành quỷ La Sát, dung mạo thấy rất đáng sợ, bay xuống núi tuyết, đến gần người khổ hạnh, cất tiếng thanh nhã, tuyên nói nửa bài kệ của Phật quá khứ. Các hành pháp vô thường, vì là pháp sanh diệt. Nói nửa bài kệ xong, quỷ La Sát liếc mắt ngó tìm bốn phía. Người tu khổ hạnh nghe hai câu kệ ấy, lòng thanh thản và rất vui mừng, như người bệnh gặp lương y, như người trôi dạt trên biển gặp thuyền bè. Ba chấm. Này thiện nam tử, người khổ hạnh nghe được nửa bài kệ rồi, liền đứng dậy, tay vuốt tóc vén lên, ngó tìm bốn phía, nói rằng, chẳng biết ai vừa nói hai câu kệ. Ngó quanh tìm mãi, chợt thấy có quỷ La Sát, chẳng có ai khác. Người khổ hạnh nói, ai khai môn giải thoát như vậy? Ai có thể ở trong giấc ngủ sanh tử mà riêng được giác ngộ sướng lên lời đó vậy? Ai có thể ở chốn núi thẳm rừng xanh quạnh quẽ cô liêu này đem đạo vị vô thượng chỉ dạy cho chúng sanh đang đói khát trong ngục tù sanh tử yêu bi? Ai có thể làm thuyền lớn cứu vớt vô lượng chúng sanh đang nổi chìm, lặn hụp trong biển sanh tử? Ai có thể làm minh sư, nói hai câu kệ ấy khai ngộ tâm tối, như trăng vừa mọc, như sen hé nở? Người khổ hạnh thầm nghĩ, có lẽ nào quỷ La Sát nói hai câu kệ ấy chăng? Lại nghĩ rằng, quỷ này hình thù đáng sợ, có lẽ nào nói ra được những lời trong sáng, làm cho ai nghe được đều phải thanh thoát nhẹ nhàng? Có lẽ nào trong lửa mọc được hoa sen? Trong ánh nắng mặt trời xanh được nước mát? Rồi người khổ hạnh tự trách, ta thật là vô trí. Biết đâu quỷ La Sát này đã được gặp chư Phật trong quá khứ, nên được nghe nửa bài kệ ấy. Vậy ta nên hỏi ý nghĩa của lời kệ ấy. Suy nghĩ rồi liền đứng trước quỷ La Sát nói rằng, lành thay, đại sĩ, ngài ở đâu mà học được nửa bài kệ của Phật quá khứ như vậy? Quỷ La Sát liền đáp, này bà La Môn, ông chẳng nên hỏi ta về việc ấy, vì ta đã nhiều ngày không được ăn, đói khát khổ não, tâm ý mê loạn. Ta đã tìm cầu khắp nơi mà chẳng được thức ăn, vì thế nên ta nói những lời như vậy. Người khổ hạnh nói với quỷ La Sát, nếu đại sĩ có thể vì tôi nói chọn bài kệ, tôi xin chọn đời làm đệ tử, hầu hạ phục vụ ngài. Kệ của đại sĩ vừa nói chưa đủ, nghĩa chưa chọn, sao đại sĩ chẳng nói cho chọn? Luận về tài thí thì có cạn hết, còn pháp thí không thể cùng tận. Mong ngài vì tôi nói cho chọn nghĩa, tôi nguyện chọn đời làm đệ tử phục vụ cho ngài. Quỷ La Sát nói, ông tham thái quá, chỉ biết tự thương thân mình mà chẳng nghĩ đến người. Ta đang đói khổ, thật chẳng thể nói được. Người khổ hạnh nói, xin phép được hỏi, thức ăn của đại sĩ là vật gì? Quỷ nói, ông đừng hỏi. Nếu ta nói ra, mọi người ắt phải kinh sợ. Người khổ hạnh nói, giữa đây chỉ có mình tôi, không có người nào khác. Tôi không sợ, ngài cứ nói thật ra đi. Quỷ La Sát nói, tôi chỉ ăn thịt người tươi và uống máu còn nóng của người. Vì ta phước mỏng nên chỉ ăn những thứ đó. Khổ nỗi, ta tìm khắp nơi mà chẳng được những thức ăn như vậy. Trong cõi đời, dù có người đông, nhiều, nhưng mỗi người đều có phước đức của họ, ta không đủ sức bắt họ để ăn. Người khổ hạnh nói, xin ngài nói đủ bài kệ. Tôi nghe xong bài kệ rồi, sẽ đem thân này dâng cho ngài dùng. Thưa đại sĩ, xin ngài nhận lời tôi, vì tôi biết rằng lúc tôi chết, thân này chẳng dùng vào việc gì, sẽ bị cọp, sói, kên kên, quả quạ, ăn mổ không được mảy may phước đức, chẳng có chút lợi ích cho ai. Nay tôi vì cầu vô thượng bồ đề, xả thí thân vô thường chẳng bền chắc này, đổi lấy thân thường trụ bền chắc. Quỷ nói, ai tin được lời nói của ông? Chỉ vì nửa bài kệ 10 chữ mà thí bỏ thân đáng tiếc. Người khổ hạnh nói, tôi đem thân vô thường mục bở, làm việc bố thí để đổi lấy thân kim cang bất hoại, mà ngài nói, ai tin được lời tôi ư? Tôi đem đồ sành sứ, đất nung để đổi lấy đồ thất bảo, thế mà ngài còn nói, ai tin được lời tôi ư? Các vị Bồ Tát tu hạnh đại thừa, lợi ích chúng sanh, chứng biết lời tôi. Thập phương chư Phật, chứng biết cho tôi. Tôi vì 10 chữ, nửa bài kệ, vui lòng đổi lấy sinh mạng của tôi. Quỷ nói, nếu ông chịu xả thí thân mạng như vậy, thì nên lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông nói nửa bài kệ, 10 chữ phần sau. Người khổ hạnh nghe quỷ hứa nói, vui mừng hớn hở, liền cởi tấm y da nai đang mặc trên thân, trải làm tòa, rồi mời quỷ. Bạch Hòa Thượng, xin cung thỉnh Hòa Thượng lên ngồi tòa này. Quỷ ngồi xong, người khổ hạnh quỳ dài, vòng tay thưa, mong Hòa Thượng vì tôi nói nửa bài kệ còn lại cho được đầy đủ. Quỷ La Sát liền truyền kệ rằng, diệt ý niệm sanh diệt, được cái vui tịch diệt. Quỷ La Sát nói hai câu kệ xong, bảo rằng, này Bồ Tát, nay ông đã nghe đủ nghĩa của bài kệ. Lòng mong muốn của ông đã đầy đủ, nếu ông muốn lợi ích chúng sanh, giờ đây nên thí thân cho ta. Người khổ hạnh suy nghĩ nghĩa lý bài kệ, chép lên vách đá, trên da cây, bên đường đi, và tự cột áo xiêm để sau khi chết thân khỏi lõa lồ, rồi leo lên cây cao. Thọ thần bảo người khổ hạnh, nay ông muốn làm gì mà leo lên cây cao thế này? Người khổ hạnh đáp, tôi muốn thí xả thân này để trả giá bài kệ. Thọ thần nói, bài kệ như vậy có lợi ích gì? Người khổ hạnh đáp, những câu kệ ấy là lời thuyết pháp của chư Phật ba đời, trong đó chỉ dạy đạo pháp tịch diệt chân không. Tôi vì pháp này và muốn đem lợi ích cho chúng sanh mà thí xả thân mạng. Tôi không vì cầu lợi danh, không cầu vì địa vị chuyển luân thánh vương hay phạm thiên, đế thích, càng không cầu quả lạc thú của người, của trời. Nói xong, người khổ hạnh buông mình, từ trên cao rơi xuống. Thân chưa tới đất, trong hư không vọng ra các thứ tiếng, thấu đến cõi trời sắc cứu cánh. Lập tức quỷ La Sát, hoàn lại nguyên hình thiên đế thích, hứng lấy thân người khổ hạnh, nhẹ nhàng để xuống đất. Bấy giờ, Thích Đề Hoàn Nhơn, Đại Phạm Thiên Vương, chư thiên đảnh lễ người khổ hạnh, và khen rằng, lành thay, thật là Bồ Tát trên cõi đời, ngài sẽ làm lợi ích, cho vô lượng chúng sanh, Ngài sẽ là người thắp đuốc pháp lên giữa đêm tối vô minh. Tôi vì mến pháp lớn của Như Lai nên cố nhiễu não Ngài, ngưỡng mong Ngài cho tôi sám hối tội lỗi. Thuở vị Lai Ngài quyết định thành vô thượng, chánh giác. Khi được thành Phật, mong Ngài tế độ cho tôi. Nói xong Thích Đề Hoàn Nhơn và chư thiên đảnh lễ người khổ hạnh, cáo từ và bỗng nhiên ẩn mất. Này thiện nam tử, người khổ hạnh thuở xưa đâu phải người nào lạ, nay chính là ta đây. Tiền thân của ta ngày trước vì 10 chữ nửa bài kệ ấy mà xả thí thân mạng. Do duyên cớ đó, ta được vượt bậc thành Phật trước Di Lạc Bồ Tát những 12 kiếp. Này thiện nam tử, ta được vô lượng công đức như vậy đều do cúng dường chánh pháp của Như Lai. Nay ông phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì ông đã vượt hơn vô lượng vô biên hằng xa Bồ Tát. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát trụ Đại Thừa, Đại Niết Bàn, tu hành, thánh hạnh. Trực chỉ, thánh hạnh, B, là học giả cũng như hành giả trong đạo Phật, cần nỗ lực quán chiếu tư duy về hai mặt của một vấn đề khi tìm hiểu giáo lý Phật. Thế từ Tục Đế và Trơn Đế, Đức Phật cặn kẽ chỉ bày cho Bồ Tát Ca Diếp Đại Trí Văn Thù là bài học muôn đời cho người đệ tử Phật, có ý chí muốn đi đến đích giác ngộ giải thoát. Khổ đế là quả, gồm có 3 khổ tổng quát, 8 khổ chi tiết. Tập đế là nhân, gồm chứa vô minh, phiền não, kiến tư hoặc. Diệt đế là vắng lặng phiền não, tên gọi pháp của Niết Bàn. Đạo đế gồm các pháp để tu hành đoạn trừ phiền não, diệt hoặc kiến tư. Dựa theo lời dạy đó của Phật mà tu mà hành, được gọi là người đệ tử khá đáng khen, có tinh tấn tu hành và đương nhiên là sẽ có kết quả được liệt vào hàng thanh văn tứ quả. Đối với giáo lý tứ đế mà học như vậy, tu như vậy và kết quả như vậy, đó là người tu tục đế của giáo lý tứ đế mà thôi. Tu học giáo lý tứ đế như vậy, thành tựu cái quả chỉ là hàng nhị thừa. Địa vị Bồ Đề vô thượng coi như tuyệt phần, không có hy vọng đạt đến. Cùng giáo lý tứ đế, Đức Phật dạy ở Kinh Đại Niết Bàn cho các Bồ Tát, phải tu học Trơn Đế của tứ đế mới thành tựu quả Bồ Đề vô thượng. 3. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Phải học như vậy, phải hiểu như vậy mới thấy, biết được chân đế của giáo lý tứ đế. 3. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Kinh Pháp Hoa. Các pháp ánh xưa nay, thường vắng lặng. Các pháp có làm gì cho ai khổ đâu? 3. Gọi tam độc thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo xanh diệt huyễn hư, hễ khi mê nó tác động hoành hành, bằng tỉnh thức, không sao tìm được chúng. Chứng Đạo Ca. Bằng kiến giải của người giác ngộ, Huyền Giác Thiền Sư chỉ ra rằng, tập đế phiền não, kiến tư hoặc, chẳng có thực tánh. Thế cho nên, dưới mắt của thiền gia, 3. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tống thị tà. 3. Niết bàn không phải là cảnh giới xa xăm nào khác, mặc dù niết bàn là cảnh giới chân như. Muốn hiểu chân đế của diệt đế phải tư duy quán chiếu, phải nhận thức cho được rằng niết bàn sanh tử đẳng không hoa, cho đến chừng nào hành giả tỏ ngộ rằng tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng chứng, thì biết rằng ta đã quán triệt chơn đế trên đường tu tập đạo đế. Bấy giờ cánh cửa Bồ Đề vô thượng đã mở rộng thông thông vào ra tự tại. Với giáo lý sanh diệt tứ đế, đạo đế thường dạy có 37 pháp cho hành giả quán niệm tư duy. Với vô lượng tứ đế Phật dạy ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, số lượng tùy nghi có thể nói vô tận. Ví như đại lương y tùy bệnh mà hòa hợp thuốc thang gia giảm biến hóa vô cùng. Y giả ý giả. Trí tuệ của con người có thể chia thượng, trung, hạ. Vì vậy, Như Lai thuyết giáo tùy cơ, chẳng hạn Như Lai ấn chứng, các pháp hữu vi vô thường, tất cả pháp vô ngã, niết bàn hằng tịch tịnh. Kinh điển gọi đó là Tam Pháp Ấn, là chân lý đệ nhất nghĩa của Như Lai ấn chứng cho người có trí bậc trung. Đệ nhất nghĩa này chỉ có giá trị bên tục đế mà không có chơn đế. Nói cách khác, có giá trị tương đối, không có giá trị tuyệt đối. Thế đế và đệ nhất nghĩa đế không hai, cũng không phải một. Cùng nhìn ngắm một mỹ nhân kiều diễm bằng nhục nhãn, người phàm phu ngây ngất đam mê, đó là thế đế. Bằng tuệ nhãn, người trí thấy đó chỉ là đầu xương sọ cài châm thắt lụa, đáy da hôi ướp xả sông hương, khéo đòi nhung gấm phô trương, chỉ tuồng che lớp vô thường hôi tanh. Người trí thấy rõ bản chất của ngũ uẩn hòa hợp, nhận thức bao quát hết tánh duyên sanh huyễn hóa của nó, đó là đệ nhất nghĩa đế. Hiểu đúng chân lý không được nói Như Lai sắp nhập Niết Bàn, cũng không được nói Như Lai chuyển Pháp Luân. Bởi vì Phật thường trụ, Pháp thường trụ, thường tự tịch diệt tướng, không hề có xuất nhập, có chuyển động. 25 cõi đó do con người tạo nhân của 25 cõi, muốn đập vỡ 25 cõi phải tiêu diệt nhân của 25 cõi bằng 25 thứ tam muội, dùng như huyễn tam muội đập vỡ tan cõi diêm phù đề, cõi ta bà khổ mà vô lượng chúng sanh đang khổ, rõ là một chân lý vô cùng xác đáng. 25 cõi vỡ tan, pháp giới thành bất nhị. Vì vậy, Bồ Tát muốn vãng sanh cảnh giới nào tùy ý. Câu chuyện vị Tằng Hữu nói về tiền thân Phật, vì cầu chánh pháp đại thừa, chỉ 10 chữ thôi mà người khổ hạnh thủa ấy đổi bằng thân mạng của chính mình. Diệt ý niệm sanh diệt, được cái vui hiện tiền.